Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, bắt đầu từ chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, mời các em nghe truyện Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Đảo Dấu Vàng là tác phẩm xuất sắc nhất của Stevenson với hơn 50 lần được chuyển thể thành các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, các thể loại kịch nói, âm nhạc và có ảnh hưởng sâu sắc tới huyền thoại về cướp biển sau này như dấu chữ X đặc biệt trên bản đồ, mật hiệu tấm tròn đen, con vệt đậu trên vai. Nhân vật chính của tiểu thuyết là cậu bé thiếu niên Jim Hawkins, lớn lên ở một quán trọ nơi bố mẹ cậu làm chủ. Và một ngày nọ, có một thủy thủ già Bean Bone đến quán trọ và vô tình lộ ra việc ông vốn là thành viên cũ của băng cướp biển do thuyền trưởng Flynn cầm đầu. Trước khi chết, Bean đã tiết lộ cho Jim về kho báu cùng với bản đồ kho báu do ông ta giữ. Khi Bill chết, Jim đã kịp lấy bộ bản đồ trước khi đồng bọn của Bill đến, phá quán, hòng lấy lại tấm bản đồ quý giá đó. Jim đã cùng với điền chủ John Trelawney, bác sĩ Lee Livesey đã đem bản đồ đến trình chính quyền. Sau đó họ quyết định cùng nhau lên đường tìm kiếm kho báu. Chuyện được lồng trong chuyện với những tình tiết vô cùng gay cấn khi cậu bé Jim cùng điền chủ John Trelawney, bác sĩ Lee Livesey bước vào hành trình đi tìm kho báu trên đại dương. Bên cạnh tuyến nhân vật chính này thì các em còn được chứng kiến tinh thần hào hiệp của thuyền trưởng Alexander Smollett, tính cách khôi hài của John Silver cao kiều có biệt danh là khoanh răm bông, sự cương nghị không chịu khuất phục của Tom Morgan. Những trang văn giàu hình ảnh, ngoài việc miêu tả cuộc phiêu lưu mạo hiểm trong hành trình đi tìm kho báu của cậu bé thiếu niên Jim Hawkins, thì bạn đọc nhỏ tuổi còn có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú ở đất nước Scotland khi mùa đông đến. Để giúp các em có thêm thông tin về cuốn truyện hấp dẫn này, thì bây giờ mời các em nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Dương Hà và biên tập viên Hoàng Kiều Nga, nhà xuất bản Kim Đồng.
Xin chào biên tập viên Hoàng Kiều Nga.
Xin chào chị Hà, xin chào các bạn thính giả.
Bắt đầu từ chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới thính giả nhỏ tuổi truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson. Là một biên tập viên của nhà xuất bản Kim Đồng thì chị có thể cung cấp thêm những thông tin để cho các bạn thính giả nhỏ tuổi dễ dàng theo dõi và cảm nhận cuốn truyện hấp dẫn này ạ.
Cuốn truyện Đảo Dấu Vàng này thì lần đầu tiên được nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến độc giả nhỏ tại Việt Nam từ những năm 1983. Đảo Dấu Vàng của Stevenson thì được liệt vào hàng những tác phẩm thiếu nhi kinh điển thế giới bởi màu sắc phiêu lưu của nó, bởi những câu chuyện cực kỳ thú vị mà thậm chí là đã trở thành những nguyên mẫu cho những câu chuyện, những bộ phim, những vở kịch về đề tài cướp biển sau này. Và thậm chí là câu chuyện này khiến cho vị thủ tướng của nước Anh thời đó là ngài Gladstone đã phải nói rằng là chưa có một quyển sách nào mà khiến cho ông ấy phải thức đến 2 giờ sáng để đọc, mà nhất lại là một quyển truyện viết dành cho các bạn thiếu nhi.
Nhân vật chính trong cuốn truyện Đảo Dấu Vàng có tên là Jim Hawkins, lớn lên ở một quán trọ nơi mà bố mẹ cậu làm chủ. Tính cách phiêu lưu cũng như là cái lòng can đảm của cậu bé này đã cuốn hút rất nhiều thế hệ thiếu nhi trên toàn thế giới, trong đó có thiếu nhi Việt Nam ạ.
Khi mà đọc truyện thì các bạn có thể thấy là cái nhân vật chính của chúng ta, cậu bé Jim, trong câu chuyện này thì được tác giả kể lại câu chuyện ở ngôi thứ nhất sau khi cậu đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm bắt đầu câu chuyện và kết thúc cuộc hành trình. Chúng ta đều thấy là nhân vật này vô cùng gần gũi, cậu là con của một gia đình lao động và cuộc phiêu lưu đến với cậu bé cũng vô cùng tình cờ qua một vị khách trọ là một tên cướp biển trọ ở nhà cậu. Thế thì chúng ta thấy là với một cái nhân vật thân quen như thế, giống chúng ta ở nhiều điểm như thế, cũng không hẳn là một cậu bé gan dạ ngay từ đầu, nhưng qua những cuộc phiêu lưu, qua những cuộc tiếp xúc với những nhân vật khác thì cậu ngày một trưởng thành hơn và dũng cảm hơn. Thì đâu đó trong nhân vật này chúng ta cũng có thể tự thấy mình khởi đầu của mọi chuyện luôn luôn rụt rè, luôn luôn nhút nhát, và dần dần khám phá thế giới thông qua trải nghiệm của mình thì chúng ta lớn hơn và chúng ta ngày một gan dạ và tháo vát hơn.
Ngoài nhân vật chính là cậu bé Jim ra thì chúng ta còn có rất nhiều những nhân vật khác, trong đó có nhân vật bác sĩ cũng rất đáng để cho các bạn nhỏ lấy đó là tấm gương. Biên tập viên Hoàng Cửu Nga có thể cung cấp thêm về những cái nhân vật đã làm nên ý nghĩa thiên truyện này.
Điều thú vị của câu chuyện là chúng ta không có một người anh hùng thực hiện một mình những kỳ tích, mà đây là cuộc phiêu lưu của một cậu bé đồng hành cùng với cả những người lớn trong câu chuyện. Mặc dù cậu là nhân vật chính nhưng cậu không phải là người mạnh nhất hay là tài giỏi nhất hay là giàu có nhất. Và ở bên cạnh giúp đỡ cậu là những nhân vật mà có những cá tính khác, những hoàn cảnh khác. Trong đó thì như chị Hà vừa nhắc đến là chúng ta có nhân vật bác sĩ Livesy. Thì bác sĩ Livesy thì là một vị thẩm phán, là một người giàu có. Với một người có địa vị như vậy thì thường là người ta an phận. Nhưng cái hay của Stevenson là ông đã tạo ra một người giàu có nhưng mà lại rất là có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, cũng như là có cái sự trân trọng, sự tin tưởng dành cho những em bé, những cậu bé. Vị bác sĩ này tin lời của nhân vật chính, chú bé Jim của chúng ta. Vì vậy mà ông đã bỏ tiền của, bỏ công sức, mạo hiểm cả tính mạng của mình để dấn thân vào cuộc phiêu lưu cùng với cả cậu bé và những người bạn đồng hành khác, để vì một mục đích vô cùng cao đẹp, đó là họ muốn tìm cái kho báu đó để đem về và chia cho dân lành. Thì đó là một nhân vật bên cạnh rất nhiều nhân vật khác vô cùng nhân văn và cũng rất là con người.
Trong quá trình thẩm đọc cuốn truyện này thì tôi thấy rằng văn phong ở cái cuốn truyện này cũng rất đáng để cho các bạn nhỏ chú ý, bởi vì ngoài mạch truyện vô cùng hấp dẫn thì còn có những áng văn cũng rất giàu hình ảnh. Tôi có thể ví dụ ra đây cho các thính giả nhỏ tuổi được biết, miêu tả một buổi sáng có rất nhiều hình ảnh ở trong đó. Tháng giêng, một buổi sáng rét buốt, tuyết phủ trắng bến tàu, sóng vỗ nhẹ trên đá, mặt trời vừa nhô lên đầu núi, chiếu sáng mặt biển xa. Viên chúa tàu dậy sớm hơn thường lệ, hắn đi ra biển, ống nhòm dưới nách, mũ hất ngược ra sau, vân vân. Trong một cái đoạn trích rất là ngắn vừa rồi thôi, nhưng mà chúng ta thấy được nhiều những cái hình ảnh đang miêu tả về tên cướp đứng trước biển trong một buổi sáng sớm như vậy.
Có lẽ khi các bạn nhỏ lật những trang sách của câu chuyện Đảo Dấu Vàng ra thì sẽ không chỉ bị cuốn hút bởi cái mạch truyện vô cùng hấp dẫn mà còn bởi những chi tiết miêu tả của Stevenson. Thì đó cũng là cái tài năng mà mọi người trên thế giới khi mà đọc quyển tiểu thuyết này cũng phải công nhận. Có một tiểu thuyết gia người Mỹ tên là Henry James thì đã nhận xét rằng là quyển Đảo Dấu Vàng này thì là một trò chơi hoàn hảo dành cho thiếu nhi. Hay là nhà văn tên là Gerard Hopkins đã phải công nhận rằng là một trang viết của Stevenson viết còn hay hơn cả một tiểu thuyết gia khác viết cả một tập dài. Thì chỉ cần những lời nhận xét đấy thôi là chúng ta có thể thấy rằng tài năng trong việc miêu tả cũng như là văn phong phóng khoáng của tác giả người Scotland này dành cho những trang miêu tả khung cảnh thiên nhiên. Và có lẽ là cũng bởi vì là Scotland là một xứ sở rất là xinh đẹp nên là cảm nhận về thiên nhiên tươi đẹp cũng rào rạt hơn trong lòng của tác giả.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hoàng Kiều Nga đã trò chuyện với chương trình.
Chúc các bạn có một chuyến phiêu lưu kỳ thú với Dream lên Đảo Dấu Vàng.
Bây giờ, qua giọng đọc anh Như Ngọc, mời các em nghe những trang đầu cuốn truyện Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Ngày ấy, cha tôi còn đứng chủ quán cơm Đô Đốc Benbow. Quán cơm dựng ở một nơi hẻo lánh trên cửa biển. Hàng ế ẩm, khách thừa thớt, cảnh nhà túng quẫn. Cha tôi phần lo buồn, phần ốm yếu khật khừ. Cha tôi có thể còn sống lâu nữa nếu không gặp phải cái tên thủy thủ già ấy đến trọ. Tôi còn nhớ rõ như mới gặp hắn hôm qua. Hắn nặng nề đi đến cửa, chiếc hòm đặt trên xe theo sau. Người hắn to lớn, vạm vỡ, nước da lưng sạm như gạch nung. Cái đuôi tóc trên đầu bết lại như keo, lòng thòng trên cổ áo xanh đã hoen nhiều vết. Tay hắn sần sùi, trên má có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch, trông đến bẩn. Tôi còn nhớ, hắn đứng đưa mắt nhìn quanh cửa biển, miệng huýt sáo, rồi cất tiếng hát bài hát cổ của bọn thủy thủ. Bài hát ấy về sau, hắn hát luôn. 15 thằng trên hòm người chết, ì a ì a, be rượu rum say bét say be. Hắn hát to, giọng ô ô cũ kỹ. Hát xong hắn cầm gậy gõ cửa. Cha tôi ra, hắn bảo đem một cốc rượu rum, giọng rất cộc cằn. Hắn nhấm nháp rượu ra vẻ một tay sành. Hắn chăm chú nhìn ra bờ biển dốc ngược. nhìn vào cái biển cửa hàng, rồi nói. Cái quán này thật là thuận lợi, đông khách không bác? Cha tôi trả lời. Thưa khách lắm, cũng chỉ cần thế. Nói xong, hắn gọi người phu khuân hòm vào nhà. Lát sau, hắn lại nói. Tôi nghỉ đây ít lâu, tính tôi rất dễ dãi. Chỉ cần một ít rượu rum, ít trứng và mỡ là đủ. Với lại thỉnh thoảng ra đứng ngoài kia xem tàu chạy. Mà bác sẽ gọi tôi như thế nào nhỉ? Thôi, cứ gọi tôi là ông chúa tàu vậy. À thôi, tôi biết cái điều bác đang lưỡng lự rồi. Này đây. Nói thế, hắn quẳng ngay 3-4 đồng tiền vàng ra. Khi nào hết, bác cứ bảo tôi. Hắn nói một cách thô lỗ và rất hách dịch. Tuy ăn vận lôi thôi, nói năng cục cằn, nhưng coi bộ hắn không phải là một thủy thủ thường. Hắn ra dáng một viên thuyền trưởng hay phó thuyền trưởng quen lối tác oai tác quái với kẻ dưới. Bình thường tính hắn rất trầm mặc. Suốt ngày hắn thơ thẩn ven bờ biển cao, tay cầm cái ống nhòm bằng đồng. Chiều tối hắn về ngồi thu lu ở xó buồng bên cạnh đống lửa, uống rất nhiều rượu rum pha nước. Mỗi lần đi chơi về, hắn lại hỏi, có người thủy thủ nào đi qua đây không? Mới đầu chúng tôi tưởng hắn muốn tìm người thân thuộc, nhưng sau mới biết hắn muốn tránh mặt bọn thủy thủ. Một hôm, hắn gọi tôi ra một nơi và dặn hễ nhìn thấy tên thủy thủ cụt một chân thì nhớ bảo ngay cho hắn biết. Rồi hắn hẹn cứ mồng một đầu tháng hắn sẽ cho 4 xu. Thường đầu tháng tôi phải đến nhắc hắn cho tiền. Và mỗi bận như thế, hắn thở phì phì, gương mặt nhìn tôi làm tôi phải cúi mặt. Nhưng sau đấy, hắn lại đưa tiền cho tôi và nhắc lại phải để ý tìm người thủy thủ cụt chân. Không nói thì các bạn cũng biết cái hình ảnh anh lính thủy cụt chân này đến nỗi ám ảnh tôi luôn. Trong những đêm bão tố, gió lay 4 góc nhà, sóng gầm ven bến quanh bờ, tôi mơ thấy anh ta hiện ra thiên hình vạn trạng. Lúc thấy chân anh cụt tới gối, lúc cụt đến bẹn, lúc chỉ còn một chân mọc ở giữa ngực. Có đêm thấy anh ta nhảy qua rào, qua hồ đuổi tôi, làm tôi sợ toát mồ hôi. Chỉ vì 4 xu mà phải chịu những cơn sợ như vậy, kể ra 4 xu cũng to quá. Tên chúa tàu uống nhiều rượu rum, đến nỗi nhiều đêm hắn cứ lên cơn loạn óc. Hắn ngồi hát những bài ca cổ man dợ. Có khi hắn gọi rượu, ép mọi người phải uống để nghe hắn kể chuyện, hay hát theo cùng hắn. Mọi người run sợ phải cố hát theo. Nhiều lúc cả nhà ầm lên những câu hát. Ì a, ý a, be rượu rum, say bét, say be. Cha tôi lo buồn sợ mất khách vì hắn. Nhưng điều nguy hơn cả là hắn cứ ở lần nữa ngày này qua ngày nọ. Đến nỗi tiền hắn đưa trả đã hết từ lâu mà cha tôi cũng không có can đảm để hỏi hắn. Hễ đả động đến hắn là mắt hắn long lên, mũi hắn gầm gừ, thở phi phò, làm cha tôi phải vội vã rút lui. Và mỗi bận như thế, cha tôi lại vặn tay uất ức. Những lo phiền sợ hãi ấy đã làm bệnh tình cha tôi thêm trầm trọng. Trong khi hắn ở quán trọ chúng tôi, hắn vẫn đội cái mũ ba vành nhầu nát và cái áo xanh lem luốc vá víu trăm mảnh. Hắn chẳng bắt chuyện với ai sau lúc hắn tỉnh dậy. Cả đến cái hòm to của hắn cũng chẳng bao giờ thấy hắn mở.
Các em vừa nghe những trang đầu cuốn truyện Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson. Cậu bé Jim Hawkins, con ông chủ quán đô đốc Bin Châu, rất thông minh, sáng dạ. Cậu đã lợi dụng lòng tin của tên thủy thủ già Bin Bones để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Liệu rằng Bin Bones có phát hiện ra rằng ông ta đang bị một cậu bé thiếu niên qua mặt không? Những trang truyện tiếp theo miêu tả điều này. Các em đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.